Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ một chút về khí hậu của Paris nhé. Mục tiêu là xem xét những đặc điểm thời tiết này, các sự kiện đáng nhớ và cả những thay đổi đang diễn ra nữa.
Vâng.
Thì cái điểm thú vị đầu tiên ấy là Paris có khí hậu ôn hòa. Nó kiểu như là có ảnh hưởng từ đại dương dù không sát biển.
Đúng rồi.
Nhưng mà đồng thời nó cũng chịu tác động từ lục địa nữa. Nên là sự pha trộn này làm thời tiết đôi khi cũng khá là đặc biệt.
Chính xác ạ. Cái mác ôn hòa nhờ Đại Tây Dương là có thật. Nhưng mà đúng là không nên chỉ nhìn vào đó. Vì cái ảnh hưởng lục địa ấy, nó làm thời tiết có thể thay đổi khá đột ngột.
Dạ.
Mùa hè thì nói chung là khá dễ chịu. Trung bình thì khoảng 19.7 độ C cho giai đoạn 81-2010. Mùa đông thì cũng không khắc nghiệt lắm. Tầm 5.4 độ. Mét thôi. Không nhiều như vùng ven biển đâu ạ.
Thế ạ.
Vâng, tháng 5 mưa nhiều nhất, còn tháng 2 thì ít nhất.
Vậy là mưa không quá dồn dập, nhưng mà cũng không phải là hiếm. Trung bình lên tới 111 ngày một năm cơ đấy.
Vâng, đúng rồi ạ.
Thế còn nắng thì sao ạ? Nghe nói Paris không phải là nơi kiểu như tràn hòa ánh nắng lắm.
À vâng, cái này thì đúng. Trung bình chỉ khoảng 1.690 giờ nắng mỗi năm thôi, khá là thấp. Bầu trời thì thường là có mây hoặc hơi mờ mờ. Sương mù thì lại ít, chỉ khoảng 13 ngày một năm thôi và có vẻ như đang giảm dần nữa. Gió thì thường là vừa phải, chủ yếu từ hướng Tây hoặc Tây Nam.
Vâng.
Nhưng mà cũng có lúc ghê lắm đấy. Cái kỷ lục gió giật ở trạm Paris-Montsouris phát âm tiếng Pháp là 169 km một giờ hồi tháng 12 năm 99.
Ôi rồi.
Tự nhiên đó thì có vẻ như bản thân thành phố cũng tác động lên khí hậu của nó, đúng không ạ? Tôi đang nghĩ đến cái gọi là hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.
À vâng, một yếu tố cực kỳ quan trọng đấy ạ. Trung tâm Paris ấy, với bê tông, đường nhựa, rồi hoạt động dày đặc thì thường nó ấm hơn các vùng ngoại ô, nhất là ngoại ô nông thôn, khoảng 2 độ C.
Chênh lệch 2 độ cửa.
Vâng, và đặc biệt rõ vào ban đêm. Có một ví dụ khá hay là sáng 17 tháng 4 năm 2014 ấy, thì ở Paris Saint-Germain, phát âm tiếng Pháp là 10,6 độ C. Nhưng mà cách đó không xa ở Beauvais, phát âm tiếng Pháp, nhiệt độ chỉ là âm 1 độ C thôi.
Wow, chênh lệch lớn thật.
Vâng, cái sự chênh lệch này nó cho thấy là thành phố giữ nhiệt khác hẳn, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác dễ chịu và cả việc dùng năng lượng nữa, nhất là trong các đợt nóng.
Và có vẻ như cái sự ấm lên này nó còn đang tiếp diễn nữa, thành phố đang ngày càng nóng hơn.
Xu hướng này thì rất rõ ràng, đặc biệt là từ những năm 1990 trở lại đây. Số liệu từ trạm Montsouris phát âm tiếng Pháp cho thấy là số ngày có sương giá giảm mạnh lắm.
Giảm nhiều không ạ?
Dạ, ví dụ như hơn 100 năm trước. Giai đoạn 1881-1910 ấy, trung bình có tới 56 ngày sương giá mỗi năm. Nhưng mà đến cuối thế kỷ 20, giai đoạn 1971-2000 thì con số này chỉ còn có 25 ngày thôi.
Chỉ còn một nửa thôi sao?
Vâng, nó thực sự cho thấy cái cảm giác về mùa đông ở Paris đã thay đổi khá nhiều rồi đấy ạ.
Bên cạnh cái chung đó thì lịch sử thời tiết Paris cũng có những cái sự kiện rất là dị thường. Ví dụ như cái năm không có mùa hè, Année sans été, phát âm tiếng Pháp, năm 1816 ấy nhỉ?
À, vâng. Năm đó đúng là kinh hoàng. Sau vụ núi lửa Tambora phun trào, thời tiết Paris tệ hại kinh khủng. Mây mù suốt, mưa rầm rề, gây mất mùa nghiêm trọng. Khó mà tưởng tượng nổi.
Thật sự.
Hay là một sự kiện khác, cũng khó tin không kém. Một cơn lốc xoáy ngay tại Paris năm 1896.
Lốc xoáy ở Paris à?
Vâng, ngày 10 tháng 9. Nó quét một vệt dài khoảng 6 km từ Jardin du Luxembourg phát âm tiếng Pháp đến tận La Villette phát âm tiếng Pháp. Cái vệt đó rộng 300 mét, gió thì người ta ước tính tới 220 km trên giờ, làm 5 người chết. Một hiện tượng cực kỳ hiếm ở khu vực này luôn.
Đúng là không thể tin được. Và tất nhiên là các đợt nắng nóng, canicule phát âm tiếng Pháp. Cái này thì có vẻ quen thuộc hơn, nhưng cũng rất khắc nghiệt. Lịch sử ghi nhận nhiều đợt khủng khiếp như là 1718, rồi 1911, 1947, 1976 và đặc biệt là cái đợt năm 2003 ấy.
Vâng, năm 2003 là một cú sốc lớn.
Và có vẻ như chính những đợt nắng nóng này đang đẩy các kỷ lục nhiệt độ lên cao hơn nữa trong thời gian gần đây, phải không ạ?
Chính xác ạ. Tại trạm Montsouris, phát âm tiếng Pháp, nơi mà có số liệu rất là dài và đáng tin cậy từ năm 1873 ấy, thì kỷ lục nóng nhất mọi thời đại vừa được lập vào tháng 7 năm 2019, 42,6 độ C.
42,6 độ.
Vâng, một con số thực sự gây sốc, nó vượt xa các kỷ lục cũ. Mà mức cao thứ hai cũng mới đây thôi, tháng 7 năm 2022 là 40,5 độ C. Nó cho thấy là các đợt nóng cực đoan đang ngày càng gay gắt hơn.
Thế còn kỷ lục lạnh nhất thì sao ạ?
À, kỷ lục lạnh nhất thì nó lại cách đây rất lâu rồi, là âm 23,9 độ C vào tháng 12 năm 1879.
Lâu lắm rồi nhỉ? Vậy là xu hướng nóng lên là chủ đạo. Còn có những kỷ lục nào khác cho thấy sự thay đổi này không ạ?
Có chưa ạ? Ví dụ như là chúng ta đã chứng kiến một chuỗi 380 ngày liên tục không hề có sương giá, từ cuối năm 2013 đến cuối năm 2014.
Hơn một năm không có sương giá.
Vâng. Rồi mùa đông 2013-2014, còn đặc biệt ở chỗ là lần đầu tiên không hề có tuyết rơi ở Paris kể từ khi người ta bắt đầu quan trắc. Đến cả kỷ lục về lượng mưa trong một giờ cũng mới được lập vào năm 2017. Tất cả những cái đó, nó đều vẽ nên một bức tranh về một khí hậu đang biến động rất mạnh.
Vậy thì bức tranh tương lai dựa trên những dữ liệu này, nó sẽ như thế nào đấy ạ? Có vẻ không mấy lạc quan.
Dạ, các kịch bản dự báo cho cuối thế kỷ 21 thì nói chung là khá đáng lo ngại. Khí hậu Paris được dự đoán sẽ nóng lên đáng kể. Số ngày hè, tức là ngày có nhiệt độ trên 25 độ C, có thể tăng thêm từ 10 đến 60 ngày mỗi năm.
Tăng nhiều thế ạ?
Vâng, và số ngày rất nóng, tức là trên 30 độ C, có thể lên tới 10 đến 45 ngày mỗi năm. Nhưng mà điều quan trọng hơn là các đợt nắng nóng ấy, nó sẽ không chỉ thường xuyên hơn, dữ dội hơn mà còn kéo dài hơn nhiều.
Kéo dài bao lâu ạ?
Có thể lên đến 5 tuần liên tục. Người ta cảnh báo rằng một mùa hè nóng như năm 2003 với nhiệt độ trung bình là 22,6 độ C có nguy cơ trở thành bình thường mới nếu như không có các chính sách khí hậu hiệu quả.
Thật đáng lo ngại. Như vậy, tóm lại thì khí hậu Paris dù có cái nét ôn hòa ban đầu do ảnh hưởng đại dương nhưng mà rõ ràng là đang ấm lên, lại còn chịu ảnh hưởng mạnh từ chính hiệu ứng đảo nhiệt đô thị nữa.
Đúng vậy ạ. Thành phố này cũng đã trải qua nhiều biến cố thời tiết cực đoan và dường như tương lai còn nhiều thử thách hơn đang chờ đợi.
Vâng, và điều này thực sự đặt ra một câu hỏi lớn đấy ạ. Với cái xu hướng ấm lên rõ ràng như vậy và các dự báo về những đợt nắng nóng ngày càng gia tăng cả về tần suất, cường độ lẫn thời gian kéo dài, thì điều này sẽ đặt ra những thách thức như thế nào về quy hoạch đô thị này, về cơ sở hạ tầng và đặc biệt là về sức khỏe cộng đồng cho Paris cũng như người dân ở đây trong những thập kỷ tới.
Tạp. Và chắc chắn sẽ còn tiếp tục thay đổi. Xin cảm ơn chuyên gia đã chia sẻ những thông tin rất chi tiết và thú vị. Và cảm ơn mọi người đã cùng chúng tôi tìm hiểu sâu về chủ đề này hôm nay.